Tiên Quốc Đại Đế, chương 1255, có loại đấu pháp này sao? Góc truyện audio.com, lúc này mỗi cường giả đều nhìn chằm chằm vào Hàm Dương, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. Diêm Xuyên, trong mắt Liên Thần lóe ra một tia nghi hoặc, chủ thượng đám người lưng mang hồ lô kia dường như là người của thần giới. Hẳn bọn họ sinh ra ở kỳ thứ nhất hậu kỳ, chỉ có điều sau đó bọn họ đột nhiên biến mất không thể giải thích. Ta đã xem qua một vài điển tịch mới biết được. Bọn họ lại dây dưa cùng Diêm Xuyên sao? Ác Ma Ba mắt ngạc nhiên nói. Thế giới thứ nhất là nguyên địa phát sinh ra tất cả các thế giới. Mặc dù bản tôn đã mai phục cơ sở ngầm ở đây từ lâu, cũng không có thể dò ngó được toàn giới này. Bốn giới hợp nhất từng đợt cường giả xuất hiện, hơn nữa bọn họ càng ngày càng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân ta vừa vào giới này, không lập tức bố binh thiên hạ. Liên Thần trầm giọng nói. Vâng, Quế Ách có thân thể tướng thần. Về công pháp này, bản tôn cũng đã nghiên cứu qua, một giới chỉ có thể có một người tu luyện. Đây không chỉ riêng là công pháp tu luyện thân thể, còn là một loại công pháp tu luyện mệnh cách. Hơn nữa, bản tôn thấy được một đại kiếp nạn từ đó. Liên Thần trầm giọng nói, đại kiếp nạn, cường giả kỳ thứ hai còn chưa xuất hiện hết, hẳn có một ít cường giả vẫn còn ở trong thế giới đại thiện cương tăng số người nhân thù. Đối với thế giới đại thiện, chúng ta nên thâm nhập sâu vào bên trong. Liên Thần trầm giọng nói. Vâng, thuộc hạ đã đi làm. Được, Liên Thần gật đầu một cái. Phía tây Hàm Dương, bên trên một hải đảo của một hải vực có hai bóng người đang đứng. Cả hai đều mặc áo choàng đen, Quỷ Cốc Tử hắc ám, nơi kia chính là kẻ thù của ngươi, Diêm Xuyên sao? Một người mặc áo bào đen trầm giọng nói, một người khác gật đầu một cái nói, Ngự Thiên Đại Tôn, hai người phía xa kia đều là người giống như Đại Tôn, đều tu luyện thân thể tướng thần. Đại Tôn chú ý một chút. Cuộc đại chiến tại Hàm Dương đã trở thành nhân vật chính khiến thiên hạ dương gian đều chú ý. Thần giới cùng cường giả của thế giới đại ác đụng độ với nhau, âm thanh chấn động khắp thiên hạ. Mặc dù Tây Ngoại Châu Lạc Dương ở cách xa Hàm Dương, Võ Chiếu và Thông Thiên đều có thể nghe được những tiếng nổ vang. Hai người đi tới trước Thái Cực Điện từ phía xa quan sát chiến trường tại Đông Ngoại Châu. Nhóm người sát đế chiến đấu rất gian khổ, dù sao, nội tình của thế giới đại ác cũng cực kỳ hùng hậu. Nhưng đám người thần giới càng đánh lại càng hung hãn, gắt gao trụ vững trước một đám cường giả của thế giới đại ác. Đồng thời, mọi người vẫn quan tâm tới cuộc chiến của hai con rồng cực lớn một đen một tím kia. Hắc Long và Tử Long hung mãnh xông tới, lao thẳng vào những ngôi sao phía trên tinh không. Vài ngôi sao đã bị đuôi của hai con rồng này đập một cái liền nổ nát thành bột phấn. Trong lúc đại chiến, không có thêm người nào tới tham dự. Cả hai chiến đấu hung mãnh, đã giằng co hồi lâu. Ngang, Hắc Long rít gào một tiếng, đột nhiên cắn một cái ở trên người Tử Long. Ngang, Tử Long cũng vô cùng hung hãn, cắn lại một cái ở trên người Hắc Long. Hai con rồng đều cắn chặt vào thân thể của đối phương, bất kỳ ai cũng không chịu nhả ra. A, Hắc Long trừng mắt một cái đột nhiên dùng chút lực, răng rồng rốt cuộc đã đâm xuyên vào da của Tử Long. Ngươi muốn đồng quy vô tận sao? Hừ, Tử Long gầm thét một tiếng, hàm, góc truyện audio.com. Răng của Tử Long cũng cắm vào trong da của Hắc Long. Tiếng hàm răng xuyên vào tận thịt phát ra đầy ghê rợn. Nghe thấy âm thanh này có thể cảm nhận được lực lượng hung mãnh sử dụng trong đó. Thực sự khiến vô số người run sợ không thôi. Tử Long muốn buộc Hắc Long nhả ra, nhưng Hắc Long lại càng cắn càng sâu. Tử Long bất đắc dĩ, chỉ có thể liều mạng cắn xé cùng. Chỉ có điều cả hai đều là thân thể tướng thần, mới có thể dễ dàng cắn phá thân thể đối phương như vậy. Xé, Hắc Long, Tử Long gần như đồng thời, đột nhiên xé một cái. Nhất thời, trong miệng mỗi con rồng đều ngậm một mảng lớn máu thịt của đối phương. Thậm chí nội tạng cũng lộ ra, máu tươi điên cuồng bắn tung tóe. A, sau khi nuốt một miếng thịt của đối phương, hai con rồng càng lúc càng hung ác. Xung quanh, vô số tu giả đều lộ vẻ kinh hãi. Đánh thế này tính là gì? Ăn lẫn nhau sao? Cảnh tượng máu me đầm đìa vẫn còn tiếp tục, Hắc Long lại cắn Tử Long. Tử Long hung ác cũng không chịu thả ra. Hai bên lại tiếp tục cắn xé lẫn nhau. Hai long không ngừng cắn lẫn nhau, không ngừng kéo xuống huyết nhục của đối phương, sau đó mở miệng nuốt xuống. Đúng là ăn lẫn nhau sao? Nơi xa xôi, Bàn Canh kinh hãi nói. Trên đời nào có loại đấu pháp này sao? Ăn đối phương, vô số tu giả nhất thời có một loại cảm giác rất không hiểu. Cuộc chiến kiểu gì vậy? Đây là đấu xem ai trong hai người có thể chịu đựng được đến cuối cùng sao? Trên hải đảo phía tây, Quỷ Cốc Tử hắc ám nhìn về phía xa, lại nhìn người mặc áo bào đen Ngự Thiên bên cạnh. Ngự Thiên đại tôn, các người là người tu luyện thân thể tướng thần, đều hung ác bá đạo như vậy sao? Quỷ Cốc Tử hắc ám không còn gì để nói. Ngự Thiên Đại Tôn ở bên cạnh cũng trầm mặc, dù sao, phía xa hai long chiến đấu cũng quá lợi hại. Lợi hại đối với người khác ác hơn đối với mình. Hai kẻ ngoan cường kia vẫn không ngừng cắn nuốt lẫn nhau. Thật ra Tử Long cũng không muốn làm như vậy, nhưng căn bản bởi vì Hắc Long ép mình vào tuyệt lộ, mình không có lựa chọn nào khác. Vậy thì cứ tới đi, xem ai không chịu nổi trước. Mình còn có liên thần của thế giới đại ác làm hậu thuẫn, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Ngươi một miếng, ta một miếng, hai con rồng cực lớn kia liên cục cắn xé, nuốt xuống. Trong nháy mắt trên người hai rồng đều là máu thịt lẫn lộn. Hai rồng vẫn tiếp tục cắn xé lẫn nhau, Hắc Long cắn xuống một cái, lại muốn kéo một miếng thịt trên người Tử Long xuống. Tử Long lại đột nhiên sợ hãi kêu lên, không đúng, không đúng. Tử Long vô cùng sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy mạnh. Bởi vì, nơi Tử Long vừa cắn xuống chính là chỗ vết thương lúc trước. Hẳn chỗ này phải ít đi một miệng thịt mới đúng, nhưng bây giờ trừ một vài vết máu ra lại vô cùng hoàn hảo. Sau khi run rẩy mạnh, Tử Long lại cẩn thận nhìn kỹ. Quả nhiên, thương thế trên người Hắc Long đã được phục hồi. Ngang, không thể nào như vậy được, thương thế của ngươi, sao có thể như vậy được, Tử Long sợ hãi giống kêu. Đột nhiên Tử Long phát hiện nguyên nhân chính là do tế đàn đại đế kia. Là tế đàn đại đế tuôn ra lực lượng vô tận tràn ngập thân thể Hắc Long. Phàm là miếng thịt bị cắn xé sẽ nhanh chóng được năng lượng tế đàn đại đế bổ khuyết. Thân thể Hắc Long bị thương đang không ngừng hồi phục với một loại tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Ngang, Tử Long rít gào, Tử, góc truyện audio.com, Long hiểu rõ, mình bị lừa, mình không nên đấu với Hắc Long xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Nhưng tất cả đều đã muộn, trong cuộc chiến này, Hắc Long càng đánh càng hung hãn. Tinh khí quanh thân Tử Long lại đang không ngừng thoát ra. Cách chương.